nắng lòng sân hận ghen ghét sẽ đến địa ngục ngay. Vậy thì nhân thập pháp giới đều có, khởi tâm động niệm là duyên. Bạn hướng về pháp giới nào, chính bạn sẽ được thành tựu ở đó, không liên can đến người khác. Thấy rõ rồi tinh thần sâu, vậy thì chúng ta rất dễ xử lý tất cả duyên cảnh, mà lại xử lý rất hay. Thuận cảnh đến, mê hoặc chúng ta, biến thơm lợi dưỡng đến lôi kéo chúng ta, tài sắc lôi kéo chúng ta, thường gọi là thuận cảnh. Chúng ta cảm ơn. Tại sao cảm ơn? Chúng đến thử ta, xem ta nổi lòng tham chăng. Ta không nổi lòng tham, bởi ta biết tham có hình tướng phải đều hư vọng. Ta biết kinh Bát Nhã đã nói tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Ta diện từ bình tâm đối đại, thế mới đúng. Bài thi đã đạt, ta cũng cảm ơn ông thầy đã ra đề thi, ta được nâng cao. Ngược lại nghịch cảnh đến lôi kéo ta, người xấu nghịch cảnh đến quỷ bán, đến làm nhục, đến hãm hại ta. Tôi biết rằng phàm có hình tướng phải đều hư vọng, đều đến thử sức, đến giúp ta vượt lên, đều là thiện tri thức, không oán hận, không báo thù, chỉ đem lòng cảm ơn. Thật sự đã được nâng lên, không kinh qua gia đập. Ta không biết mình đang ở đẳng cấp nào. Gia đập càng nhiều, cái nào cũng qua. Đẳng cấp của quý vị càng lúc càng được nâng lên. Ta có thể không cảm kích ư? Nếu không cảm ơn, ta là người giống ơn bội nghĩa. Bởi thì giới thiện duyên ác duyên, quận cảnh nghiệp cảnh, chúng ta cảm ơn tất cả. Đem tất cả công đức ta tu hành được hồi hướng cho tất cả mọi người. Đối đại với tất cả chúng sinh bằng chân tâm, như Phật Bồ Tát vậy. Vì thế khi cảnh hiện ra, chúng ta nghĩ đến Phật A-di-đà. Cảnh giới hiện ra A-di-đà Phật, có thể khởi tâm tham được chăng? A-di-đà Phật nổi nóng ư? Không thể. Ta nên học Phật A-di-đà, ta cũng không nên. Không có tâm tham luyện, không nên oán hận. Đấy là gì? Chúng ta đã thật sự học Phật Pháp, nó thật sự có tác dụng. Bởi thế ngày nào cũng sinh tâm hoan hỷ, đã có tác dụng. Cần nhớ câu nói của cổ nhân, hình như của cư sĩ họ Bàn, đời nhà Đường. Đây là một cư sĩ đức độ, ông rất giàu có. Ông bán hết gia tài đem tất cả vàng bạc châu báu trang trí lên một chiếc thuyền, chèo đã đến giữa dòng Trường Giang, đục một lỗ dưới đây để nó chìm xuống, không cần nữa. Thật ra hành động của ông muốn nói với tất cả mọi người. Mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc, ông không cần thứ của cải đó, sao không đem đi bố thí, làm từ thiện có phải tốt hơn chăng? Tại sao phải đem chúng nhẫn xuống lòng sông? Ông đã để lại một câu: chuyện tốt không bằng không chuyện gì. Vô sự còn tốt gấp mấy chuyện tốt. Sau này sống ra sao? Bệnh dày cọ, bán giày cọ. Một đôi giày cọ bán được 1-2 đồng. Ông đã qua ngày như thế. Đây là hạng người nào? Bồ Tát hóa thân. Bồ Tát không phải người phàm. Ông thị hiện như thế là để dạy mọi người một câu: chuyện tốt không bằng không chuyện. Bởi vậy hàm ý rất sâu, nghĩa là chúng ta tùy duyên nhưng không nên phản duyên, không nên cố ý làm việc tốt. Gặp là làm, không gặp mà cứ đi tìm. Làm việc tốt phải có tiền. Quý vị xem ngày nay có người mang tiền đến, như thế là phải đi làm việc tốt giúp họ. Không ai mang tiền đến càng tốt, không có chuyện gì. Quý không đi tìm gì, tâm sẽ luôn vắng lặng, luôn ổn định. Đây là việc tốt đúng nghĩa. Việc tốt trong đời không có thứ nào sánh bằng. Ai ai cũng nghĩ như thế, cũng làm như thế, thiên hạ thái bình, thiên hạ vốn vô sự. Người tu tự buộc vào. Ai là người ngu, người xung xoe làm việc tốt? Vậy thì mấy năm nay tôi rời Đài Loan, xã hội Đài Loan kêu gọi người tốt, việc tốt. Thầy chúng tôi viết lên bảng đen 4 chữ: hảo nhân, hảo sự. Khi viết xong, sau đó thầy khoanh một vòng nhỏ dưới chữ hảo. Khoanh rồi, khoanh một cái nữa để đọc ứ thanh. Đọc thế nào? Hiếu nhân, hiếu sự. Nghĩa là thích lắm chuyện. Thầy giáo đã để lại cho chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc. Đã dạy chúng tôi đừng hiếu sự, lắm chuyện là hỏng. Quý vị không thể cưỡng lại mê hoặc trong cuộc đời. Không lắm chuyện là việc tốt, xung xoe là đã có chuyện.